trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2012. Chúng ta học cái kinh Chuyện Bích Dụ tiếp theo, dĩa số 26. Thì cái dĩa số 26 này thì mình sẽ học hai chuyện, là số 51 với 52. Cái kinh Chuyện Bích Dụ này là Đức Phật nói 100 câu chuyện, thí dụ về những cái ngu khờ, những cái dạy dỗ, những cái mê mờ của chúng sanh, để cho mình học, mình dễ rút cái kinh nghiệm và mình sẽ được phát triển trí huệ, mình không có mê mờ như những gì mà Đức Phật cũng dạy trong này. Thì trước khi học thì cái gì phải làm gì? Đem tâm về nhà, mà mình tập sống với thực tại, phải không? Sống thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Đó, mình sống ở thực tại thì mình sẽ thoát những cái đau khổ. Mà thường thường mình những cái đau khổ là mình hay suy nghĩ là chuyện cũ mà mình đã khổ đó, rồi mình dự tính tương lai thì mình xa xuyến trong lòng của mình. Còn mình sống thực tại, mình đang ăn thì mình biết mình đang ăn thôi, mình đang ngồi mình biết đang ngồi thôi. Rồi mình giận, mình cũng giận, phải không? Nhưng mà mình biết mình đang giận. Còn nếu mình sống thực tại, mình giận mình không biết đang giận. Rồi mình buồn, mình cũng biết mình đang buồn. Mà mình sống thực tại á, mình hỏi mình đang lại gì đây thì mình biết mình đang buồn. Mà hỏi mình biết mình đang buồn thì mình hết buồn. Cũng với mình cũng như mình cầm sao chổi, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mình niệm một lát cái nó quên, cái nó dẫn mình đi, vừa niệm Phật và vừa suy nghĩ chuyện khác. Cái mình dừng mình lại, hay mình dừng mình lại nó mình đang niệm Phật mà nãy giờ nó dẫn mình đi tới đâu rồi. Tất nhiên là mình đã trở về. Trở về tất nhiên là sống thực tại đó. Cho nên mình sống thực tại tất nhiên là sống với tỉnh giác đó. Cho nên nó là con dao rất là bén, cắt đứt những cái phiền não, cắt được đứt những cái vọng động điên đảo liền à. Cũng như bây giờ mình ở đây, mình ngồi đây mình học giáo lý thì mình cũng biết là mình đang học giáo lý, đúng không? Hả? Rồi tất cả những cái chuyện gì ngày qua hôm kia hồi sáng này mình bỏ qua một bên, mình chỉ biết hiện nay thôi. Ngày hôm nay mình đã học cái chuyện số 51. Tất nhiên là cái chuyện này á, là người, cái chuyện người tớ gái bị năm người chủ say khiến đó. Cái người, cái cô này thì tớ gái bị năm người chủ say khiến rồi. Một mình cổ mà bị tới năm ông chủ say, cho nên cổ rất là đau khổ, cổ rất là bức bách đó. Không có được không có được bình thản gì hết á. Bây giờ cô đọc nha, cô đọc ở trong cái chuyện Đức Phật kể với gì nghe. Ngày xưa có năm anh em cùng làm một công việc kinh doanh trong một cái nhà máy á. Mỗi người làm việc phụ trách một món, một bộ phận người á thì phụ trách đi tìm mua nguyên liệu nè, người thì phụ trách đi mua cái lo cái khâu chế biến sản phẩm, người thì phụ trách đóng bao bì vận chuyển hay đem đi giao cho người ta, người thì phụ trách đi tiếp thị hàng hóa hay là chào hàng đó. Đó, năm anh em này hợp tác đó, làm một việc làm việc rất là vui vẻ, cho nên á hàng hóa sản xuất có chất lượng, mẫu mã là đẹp, được khách hàng ưa chuộng, bán rất là đắt. Cả năm anh em này này cái suốt ngày bận rộn như cái trong trống quay vậy đó. Một hôm á anh cả đề nghị là mỗi ngày á, mấy em biết không, mỗi ngày chúng ta làm việc rất là bận rộn, về nhà đều phải nấu ăn, giặt quần giặt áo rất là cực khổ, rồi lau nhà lau cửa nữa. Vậy thôi bây giờ chi bằng á, năm anh em của mình đó đi tìm mua một cô tớ gái về đây để mà lo công chuyện nhà, mua cho cái mướn nè, mua đứt luôn, tới nhà nào đó coi có người tớ gái nào giỏi thì trả tiền cho má của cổ 50-70 triệu rồi đó mua luôn. Nó không có, không có mướn, nó trả tiền dời mua luôn. Anh cái ông anh cả đề nghị vậy đó, thì ông tất cả những người nói ồ cái ý kiến này rất hay. Thì mấy ông tán thành với nhau. Thì khi mà đi mua được một người tớ gái về nhà thì cả năm anh em đều yên tâm làm việc, chẳng còn lo lắng việc nhà gì nữa. Nhưng mà cái cô tớ gái này thì mỗi ngày phải làm việc hết năm anh em này thì rất là đau khổ. Bởi vì cô phải chia thứ tự ra, chia thứ tự ra, khi một lần ảnh là cô làm việc cho hai người thôi đó, rồi cái kế đó hai người kia đó. Thì ba mấy anh em này thì đều giống nhau, thì bây giờ làm sao? Cô mấy ông này thì cô đã ưu tiên cho anh cả với anh hai trước không? Bây giờ năm anh em mà em ruột mà đâu có gì phân biệt đâu, cho nên bây giờ cô nói bây giờ tôi sẽ làm cho anh cả với anh hai trước, rồi buổi chiều tôi mới làm cho anh ba với anh tư, rồi anh năm mới làm sao qua ngày mai vậy đó. Nhưng mà đó, cho nên anh khi mà cô có làm cho anh cả với anh hai trước á, thì cái anh ba với anh tư á nói tại sao cô không có chịu làm rồi cho tôi, cô giặt đồ anh cả với anh hai, còn đồ của hai tụi tôi không có giặt một lần này lấy gì tôi bận, thì cô phải giặt liền cho tôi liền, lần sau mà cô mà không giặt cho tôi liền là tôi phạt cô đó. Thì cô gái này cô mới nói dạ thưa ông, con xin vâng lệnh á. Rồi bây giờ tới đó thì cổ mới lật đật có đi giặt liền cho hai anh ba anh tư rồi, tại ổng rồi đánh cổ đó, thì cổ là lật đật có đi làm cho cái anh ba anh tư. Thì anh ba anh tư này đang làm anh ba anh tư thì cái ông thứ năm á nói tại sao cô không làm cho tôi, lần sau mà cô không làm cho tôi nữa là tôi đánh cô đó. Thì bây giờ cổ mới nói gì cô gái mới dạ thưa ông, con làm theo ông vậy, cái ông cô phải liền làm theo luôn, liền làm luôn. Thì vừa giặt quần áo xong á thì ổng là sai lau phòng, lau phòng xong rồi ông nào cũng sai cổ hết á, mà không có chia thứ tự cho cổ, mà ông nào á cũng hãy làm không dễ thì ông nào cũng nghĩa là đánh cổ hết, cho nên cổ rất là buồn đó. Cho nên cái cô này như cái máy vậy đó, làm không có ăn được luôn á, không có kịp ăn nữa, làm sai lắm, rồi lót rồi đề tả về nhà không sao, rồi đem đồ ra rồi xốp nữa, sai á, ông nào cũng sai cho cổ rất là đau khổ. Mà cổ không có dám, mà cổ không có dám cãi ra đó. Rồi ông có ông mà nói tại sao cô làm chậm như rùi vậy đó, tôi sai cô làm cô không làm. Mà cô đưa làm trong thứ hai thì ông thứ ba nói tôi đã nói với cô đi rót cho tôi cái ly nước đem đi ra, mà cô là không làm đó. Ông kia nói cô phải dọn dẹp cái đống đồ của tôi đi, tại em buôn bán nữa, rồi ông đem cái cô thứ gái này ra làm cổ như một cái máy. Đức Phật mới nói cứ thế, người này đẩy người kia xô cho người nọ, người này mắng người kia chửi, cho nên cái thân phận cô thầy tớ này không có biết làm cách nào cho hài lòng họ. Cho cô than rằng trời ơi, tại sao trời bắt tôi phải khổ như vậy này, cho con chết sớm đi cho con có khỏe, nếu mà con làm gì thì con phải làm cho tới con chết, đừng con có mới là thoát khỏi kiếp này thôi, tại vì bán rồi đó, bán nha, bà má cô bán đó. Thì cô gái này hằng ngày chăm chỉ làm việc nhưng mà vẫn bị đánh, bị chửi, bị mắng. Nhưng mà cô cũng phải đành cam cái chịu phận bất hạnh, mãi đến khi cô chết mới thôi. suốt ngày cô cứ bận rộn vô số công chuyện, mà những cái công chuyện không có sắp đặt trước mà không có tin gì hết á, phải sai làm à, và còn bị mắng, bị chửi, bị chà, bị đạp, mà cổ cũng không làm sao để thoát ra, mà cổ phải chịu thôi. Phật nói vậy. Thì cái câu chuyện này á, Đức Phật thí dụ cho cũng như con người của mình nè, mang cái thân người rồi á thì phải gánh chịu nhiều cái khổ dồn dập lắm, khi nào mình cái thân mình chết thôi à. Cái cảnh khổ thì mắc nợ, rồi phải chịu nhiều cái cảnh là lo chồng lo con, rồi nợ lo nằm lo nhà lo cửa lo ăn lo uống, rồi lo sanh lo già lo bệnh lo chết, muốn nghĩ đâu được. Ví dụ như quý vị đây cũng vậy á, đừng có cái thân này đang, thì quý vị muốn nghỉ đi làm được không? Không. Cái gì nghỉ đi làm thì tiện đâu trả tiền nhà, phải không? Nghỉ đi làm ăn thì nói bây giờ thôi buôn bán làm ăn cực khổ, tôi không buôn bán nữa. Ông buôn bán lấy gì đâu sống? Cái đó là sanh khổ. Sanh khổ tất nhiên là cuộc sống đó, nó cuộc sống khổ đó. Bây giờ con sẽ dỡ cái bản này ra và giảng nghe. Nói cái gì đó quay cái mặt lên đây, nó hiểu to được. Rồi quay lên. Thấy không? Bây giờ ha. Bây giờ câu chuyện thứ tư nhất á, quý vị nhìn bản á, câu chuyện số 51 nè, là một tớ gái mà bị năm người chủ sai khiến mình đó. Như hồi nãy giờ cô đọc đó, cái tớ gái này mà năm ông chủ sai, cho nên cô làm quần quật à, cô làm không có kịp mà bị ông đánh chửi hoài. Mà tại vì cô thì tớ này bị mua về rồi, làm sao mà bỏ đi được, phải không? Mắc nợ người ta rồi, mua tất nhiên là mình lấy tiền người ta rồi, mình mắc nợ ta rồi, cho nên mình phải suốt đời đau khổ mà không có thoát ra được. Thì đại ý câu chuyện này nói là mình mang cái thân này nè, mình mang cái thân mình mắc nợ rồi đó, cái thân mình mà mình mắc nhiều nợ nần quá đó, thì mang cái thân mắc nợ thì con người á, cái con người phải chịu nhiều cái cảnh khổ dồn dập suốt đời không có thoát ra được lắm đó. Cái Phật nói vậy, mà cái cảnh khổ này chồng lên cái cảnh khổ kia ở trong một cái kiếp sống con người. Cũng như mình cứ sống con người mình nè, mình nó bệnh mình khổ rồi, rồi thêm cái khổ không có tiền nữa, rồi thêm cái khổ người ta tới người ta đòi nợ nữa, phải không? Rồi đã vậy rồi cái nó hư cái xe, rồi cái nhà nó lủng, nó dồn dập không? Cái gì có bị gì không? Có hồi bị ba bốn đứa không? Rồi quay cuồng luôn, rồi buồn bực luôn, cái ông xã nói gì cái tự luôn, bà xã nói gì cái tự luôn. Chứ bình thường mà mình có tiền mà đâu có buồn có khó đâu. Có nhiều người ta bực bội người ta là tại vì người ta bị cái gì á, chứ không cái gì mà dư chừng gỡ 100 ngàn cái gì đâu có khó đâu, đúng là thấy vui á, phải không? Cho nên cái gì á đừng có xài nhiều, để dành trong ở trong sổ băng á cũng phải vài ba chục, phải không? Rồi tối nằm ngủ mới nhớ mấy ba chục ngàn đó, tự nhiên nó vui lên. Còn không á, trong băng không có đồng nào hết đó, rồi người ta gửi bill về cả ngàn đồng tiền điện hay sao, bực bội buồn bã không biết làm sao mà có tiền đóng vô đủ, lớp về tiền nhà, lớp tiền điện, lớp về xe hư, lớp về con bệnh, phải không? Rồi lớp rồi nó đòi mua giày, lớp rồi nó đòi mua đồ đi học, nó nhiều quá đi, cho nên mình bực bội lên. Bà xã mình mới nói câu là mình tự liền, phải không? Chứ mình dư tiền vài trăm ngàn trong băng mình thấy thoải mái liền, phải không? Đó vậy cho kêu là con người mắc nợ khổ lắm, mấy nhiều khổ dùng dập đó. Đức Phật nói vậy, cái cảnh khổ này nó chồng lên cảnh khổ kia, chứ phải nó khổ một món sao? Nó nguyên đời nó khổ nhiều. Nên Đức Phật á, kể cái câu chuyện mà cái người tới gái này đã bán cái thằng trần, đã bán như là đòi nợ rồi, thì phải về nhà người ta làm mà muốn nghỉ cũng đâu có được, phải không? Vì Đức Phật cũng vậy, gì qua cái câu chuyện mà mắc nợ này nè, Đức Phật nói á, năm cái người chủ này á, là Đức Phật ví dụ như cái tài sắc danh thực thiền lạc, kêu là ngũ dục lạc á, là năm cái người chủ sai khiến con người. Đức Phật nói á, đã mang cái thân người á, thì ai cũng khó thoát khỏi cái cảnh khổ bức bách đó. Có gì nào nhỏ lớn giờ thấy sướng không? Ai hỏi ra cũng khổ chứ, không có ai mà cô hỏi ra nói trời thầy biết không, con sướng từ nhỏ tới lớn đó đâu. Ai cũng nói thầy, mà thầy biết không, nhỏ con muốn đi tu quá mà giờ tự nhiên con tu cũng được, chứ bây giờ con phải khổ hồi đó con muốn đi tu mà má con không cho, tại giờ tiếc ha. Bây giờ khổ quá rồi, cái chồng bây giờ hai ba đứa con khổ quá rồi, nó bị nhà cửa nợ nần phải không? Rồi bây giờ làm ăn cũng được nữa, rồi kinh tế khó khăn, làm tuần 7 ngày bây giờ nó còn có 3-4 ngày đó, rồi mấy ngày kia ở nhà buồn lắm. Thì Đức Phật nói bản chất á, bản chất của cái con người á thì từ cái ái dục mà ra, từ cái ái dục là do cha mẹ mình ái dục mà ra, từ cái nghiệp lực ái nhiễm mà ra, từ cái nhân quả mà ra, cho nên suốt cả cuộc đời là để trả nợ, đòi nợ, rồi tạo nợ, rồi chịu cảnh sanh già bệnh chết à. Con người của mình mà mình ra đây, mình sanh ra đây là mình bị cái nghiệp lực cha mẹ mình á, như là ái nhiễm rồi với nhau, rồi sanh mình ra. Thì do cái nghiệp lực của mình nhiều rồi, nhiều kiếp mình mắc nợ mắc nần gì đó, mình mới sanh vô cái nhà đó, mình sanh làm con người đó. Mà sanh làm con người này đâu phải mình làm chủ đâu, mình sanh người mà nó làm chủ, nó muốn bệnh nó đâu hỏi mình phải không, nó bệnh rồi nó muốn già thì nó già luôn, nó đâu hỏi mình đâu, thấy không? Đó rồi tiền trong túi mình có hồi mình muốn chích thêm mà nó là bớt đó đủ đó, rồi xe cộ mình đang chạy nó hư rồi nó hư, nhà cửa mình đang cất lên vậy đó, lâu ngày nó hư chỗ này hư chỗ kia, có chừng ngàn bạc để trong túi chứ chừng hai ngày cũng nó có cái chuyện là nó ra luôn à. Có nói thiệt á, cái gì mà đời á, niệm cô nó cô ở đây chùa nè, cái gì chứ cúng á cô đếm đếm không có để ngàn, cái biểu điện nó về hết ngàn rưỡi, thấy chưa? Điện ở đây 3 tháng 1.500.000 đó, cái gì tại chùa mình sao nhiều. Cho nên cô thấy có dư ngàn như cô để đó, chứ cô nói rồi để đây thì chắc chưa chắc, thấy không? Chưa chắc. Anh ấy gửi bill về cô thấy quầy phòng tao, cô thấy tiếng bill quá là cô biết rồi, tại vì nó nợ tới rồi. Vậy có tủ chứ ngàn bạc có thấy không, có nhầm nhò chứ, tại bill nào cũng nhiều á. Đức Phật nói á, con người mình khổ á là khổ là lo cho cuộc sống này mà, thấy chưa? Tại mình mang cái thân này là mình đã nợ rồi đó, mất nợ rồi đó, giống như cái cô gái kia cổ phải bị cái nợ rồi thoát ra không được. Bây giờ hỏi chứ sanh ra rồi nè, bây giờ phải lo cho cuộc sống chứ không lẽ mình tự tử chết sao? Chứ mình phải lo ăn phải không? Có ai không lo ăn không? Ai cũng lo ăn, phải đi chợ rồi nấu ăn, đồ đã vậy cũng không biết nấu món gì nữa nha. Nhất là mấy bà xã đó phải không? Khổ nhất là cái bữa nay không biết nấu món gì. Nấu vừa ăn á thì ông xã với mấy đứa con nó ăn hết, còn nấu vừa ăn á thì nó ăn đó chúng nó bỏ đi, bà ăn cũng muốn chết phải không? Ăn chết luôn, ăn dư của con, ăn dư của chồng, ăn dư của vợ, rồi lo mặc nữa, không cũng phải lo mặc đó, mua hết áo này áo kia, rồi giày vớ mua chắc đóng chắc khói, giày vớ bận mang vô là cũng phải ăn với mặc này, cũng phải lo chạy tiền rồi lo ở ra ban, rồi lo nhà ở nè, có ai không cần lo nhà ở không, lo luôn là nở đó, rồi lo tiền xài á, mua cái gì phải mua chứ, đầu hoặc là đám cưới đám tiệc, tao mời mình cũng để đi có 2-3 đồng sao, hết chắc phải có tiền, thấy không? Là có nhiều người khổ, cô không biết gì hết á, nhưng mà biết là cô biết hết. Cái sao nói thầy, một thầy biết không? Tháng sau là con có, tao mời đám cưới đó, nói vậy sao thì mời đám cưới ăn vui có gì đâu, nó không phải thầy, mời đám cưới đó là con phải có 100, thấy không? Rồi đã vậy chăng sao con phải kiếm bộ đồ nào bẩn nữa, bộ đồ bẩn thì trong nhà thích trai vậy, không lẽ mình nổi trần sao mình không có đồ bẩn? Nó không thầy, mình đi đám cưới này phải bẩn đồ này, rồi mình đi đám cưới kia phải bẩn đồ khác, chứ bẩn bộ đồ kiểu hoài ta cười mình gì cơ, mình đâu có trần đâu mà cười, bẩn bộ đó, đồ đó vô đi. Có nhiều chị tội nghiệp lắm nha, có nhiều chị nghèo lắm vậy, cái đó thầy biết không? Con ở đi đám cưới nhỏ kia có con bận cái áo đầm này rồi, cái kỳ này con nó cái thằng kia nó mời đám cưới con không biết tính làm sao nữa thầy, vậy mà con tính nó cô nó cái gì con tính vậy nè thầy, cái con mua cái miếng kia vậy con đắp ngang nghe giống như mấy cái giống như mấy hoa hậu gì đó, cái con đi này thì cho nó khác một chút xíu, trời vậy sao tội nghiệp quá ha. Nó dạ vậy chứ đâu có tiền đâu mua cái mới thầy, cái thường ha, con nhận là cái khổ đó quý vị, phải không? Chính ta mời mình đi đám cưới mình mừng chính mồm, kêu người ta nói nha, bữa nay có đám giỗ gần trong bụng bần thần không muốn đi xa. Làm đi đến giỗ, sau này mình gặp đám cưới mình cũng đi ăn vậy, nhưng mà lại buồn. Tốn tiền á, phải chi mà kinh tế làm ăn dễ thì không nói gì, bây giờ kinh tế làm ăn khó lắm. Tiền đi làm về á, một lương bao nhiêu á là phải lo này lo kia lo nọ đủ rồi, mà gặp chừng hai cái đám cưới một tháng là sao, thiếu 500 rồi là lo rồi, phải không? Khổ đó, cái đó là cái khổ là tiền nè. Cho nên á, lo ăn lo mặc lo ở lo tiền á, ra phải đi làm suốt đời thôi, có nghỉ đâu, có nằm ở nhà nghỉ đâu. Mình tới 60-70 tuổi mình mới được nằm nhà nghỉ, phải không? Phải không? Nhưng mà tới lúc đó thì mình 60-70 tuổi nằm nhà nghỉ mình không tức. Lúc đó mình lại đi không nổi nè, có đồ ăn thì ăn không được, rồi nhức nhói, phải không? Bởi ở đời nó khổ nha. Cô nhỏ ơi, cô ở chùa nè, cô có mấy tuổi, cô muốn ăn đủ thứ mà cô có đâu có gì đâu ăn. Ngày đó cô cứ ăn, mà cô thấy mấy sư bà thì ăn ngon hơn. Lúc mấy sư bà ăn ngon, cô nói chứ không biết gì nào mình làm sư bà ta. Cái gì bà hỏi nha, thì làm sư bà làm gì? Nói dạ, con thích làm sư bà để ăn nấm đông cô. Tại cô đâu có nấm đông cô ăn, cô thấy mấy sư bà ăn nấm đông cô, như là coi tivi. Hồi nhỏ trong chùa đâu cho coi tivi, mà mấy sư bà mới coi. Thế là nói chứ trời ơi, hồi đương ăn được á thì không cho ăn, mấy chị bà già thì đồ ăn quá trời ngon thì ăn không vô, phải cuộc đời đau khổ. Lúc này bây giờ qua đây cô nắm đúng cô quá trời, này con là không thích phá tôn vậy nha. Hồi xưa thề cũng chết không có ăn. Trời trong chùa á, giờ mấy chị bà nắm đúng cô á thề lắm nha. Bởi cuộc đời đau khổ, lúc muốn ăn thì không, lúc ăn được không có đồ ăn, à, lúc ăn không được thì có đồ ăn, thấy không quý vị? Cho nên lúc quý vị còn trẻ nè, muốn ở không á, là không ở không được, là phải đi làm, phải lo cơm áo tiền nhà. Lúc già rồi làm không nổi nè, ở nhà thì lại đau nhất. Cuộc đời đau khổ. Bây giờ Đức Phật nói nè,